Dạ vâng, xin kính chào anh Quốc Vinh và kính chào thính giả của SBS Radio. Thưa anh, thì khi mà chúng ta thấy được một cái sự trưng cầu dân ý qua cái hệ thống bỏ phiếu qua cái qua bưu điện như vậy đó, thì cái rõ ràng là 61% và 39%, thì đây là một xứ dân chủ, thì người dân có được quyền lên tiếng nói của mình. Và có lẽ là sau qua cái cuộc bầu cử này, nó qua bằng đường bưu điện đó, thì cái tiếng nói mà họ chấp nhận cho người đồng tính có cái quyền lợi bình đẳng về mặt pháp lý đó, thì nó được nói lên là cái sự ủng hộ nó nhiều hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ thì đây là một sự dân chủ, và cái điều đó nói lên cho thấy là bất cứ cái gì mà cái lòng người dân nó phản ảnh qua cái lá phiếu đó, thì nó cũng sẽ được, cũng phần nào sẽ được sự công nhận. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái điểm mà sau bao nhiêu năm trong những cái giới người đồng tính, luyến ái, họ chưa có được công nhận mà về mặt pháp lý, thì nay đã là cái thời điểm mà họ đã có được cái tiếng nói của mình. Và sau cái lần này thì Quốc hội nếu mà thông qua thì nó thành đạo luật, thì cái quyền bình đẳng của những người mà đồng tính sẽ được công nhận về mặt pháp lý.
Chúng ta không biết chính xác là ở trong cộng đồng người Việt thì người ta bỏ phiếu như thế nào, nhưng mà tôi cũng đã có dịp nhìn qua cái kết quả ở tại một số nơi. Tôi cứ căn cứ là những cái nơi mà có đông người Việt. Lấy thí dụ như đơn vị bầu cử Fowler ở tiểu bang New South Wales, hoặc là cái vùng Maribyrnong ở tiểu bang Victoria. Chúng ta biết là tại hai nơi này có đông đảo người Việt sinh sống. Thì tại Fowler, số phiếu thuận là 36,3%. Số phiếu chống là 63,7%. Trong khi đó tại Maribyrnong, số phiếu thuận là 59,9%. Số phiếu chống là 40,1%. Những con số này thật sự ra đó, nó cũng nói lên được ít nhiều. Chúng ta cũng hiểu rằng là về mặt văn hóa, người Việt chúng ta cũng không có lên tiếng nhiều về cái chuyện đồng giới, không có lên tiếng nhiều về cái chuyện hôn nhân đồng giới. Nhưng mà những cái con số này thì ít nhiều nó cũng nói lên được phần nào. Anh thấy rằng là cái kết quả như thế này thì có lẽ đây là cái câu chuyện mà rồi thì trong cộng đồng người Việt cũng phải thảo luận với nhau, cũng phải thẳng thắn trao đổi với nhau, phải không anh?
Dạ vâng, cái câu nói của anh Vinh vừa rồi là về vấn đề văn hóa cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng và cộng đồng người Á Châu nói chung. Thì vì cái vấn đề văn hóa cho nên là cũng những bậc phụ huynh cũng cảm thấy rất là trở ngại trước đây khi mà nói lên hay là nói là phổ biến một cách rộng rãi cho những người thân của mình trong gia đình là trong gia đình có người đồng tính. Nhưng bây giờ cái sự việc nó đã khác đi, có nghĩa là đã thành luật. Thí dụ như từ đây Thủ tướng Malcolm Turnbull có nói rằng là có thể cái đạo luật này sẽ được áp dụng trước Noel, là có được Quốc hội sẽ thông qua. Thì khi mà thành đạo luật rồi đó, thì có lẽ là những bậc phụ huynh của những gia đình người Việt hay là những gia đình Á Châu chúng ta cũng phải nghĩ đến là mình phải nói nó phổ biến như thế nào. Về lúc trước mình hơi bị khó khăn vì vấn đề xã hội chưa chấp nhận hay là một lý do gì đó, nhưng mà tôi nghĩ là về sau này chắc cái sự cân nhắc mà để chúng ta cởi mở hơn về vấn đề giới đồng tính cho những người thân của mình hay là những người mà thân bằng quyến thuộc của mình mà nằm trong cái tình trạng như vậy.
Anh có dự kiến một số cái tình huống mà có thể sẽ là khó xử, lấy thí dụ như bây giờ những vị linh mục bên Công giáo, bên Tin lành, hoặc là các nhà sư ở trong chùa mà có thể nếu như mà họ không ủng hộ chuyện này thì họ vẫn có quyền từ chối không làm đám cưới cho những cặp đồng giới, phải không ạ? Thì tôi không hiểu là cái này nó sẽ xảy ra đối với các cộng đồng khác ở Úc này, chứ không riêng gì cộng đồng người Việt. Nhưng mà riêng đối với trong cộng đồng người Việt, khi mà chúng ta đã có những cái sinh hoạt về tôn giáo, về tín ngưỡng, nó rất là gần gũi, nó rất là chặt chẽ, thì không hiểu là cái chuyện này nó có tạo cái khó khăn gì trong tương lai không? Anh thấy sao?
Dạ vâng thưa anh, thì tất cả các tín ngưỡng tôn giáo thì phải được tôn trọng, và cái quyền quyết định của những cái trường hợp như vậy đó là quyền quyết định của những người lãnh tụ tôn giáo, những linh mục hay là những thầy sư, thì đó là quyền quyết định của họ, và đó là cái quyền quyết định của một cái tôn giáo phải được tôn trọng một cách tuyệt đối. Cho nên tôi nghĩ rằng họ có quyền từ chối hay là họ có quyền làm bất cứ cái gì mà họ nghĩ là đúng về cái góc độ tôn giáo, thưa anh. Cho nên nhưng mà tôi nghĩ là bất cứ một cái gì nó cũng có những cái sự lấn cấn, mà mỗi một trường hợp nó phải có một cái sự quyết định riêng. Cho nên đây cũng là một cái câu hỏi được đặt ra, và một cái chúng ta tạm gọi là một cái vấn đề mà chắc có lẽ là mình phải đợi thời gian thì nó có những cái câu trả lời. Nhưng mà theo tôi nghĩ, với một xứ dân chủ thì ai cũng có quyền được bày tỏ cái quan điểm của mình. Cũng giống như là theo cái kết quả thì 61% họ thuận và 39% là chống, thì trong cái số 39% đó họ cũng nói lên được là cái tiếng nói của họ là vẫn còn ở đó, là gần như là 40% là bày tỏ quan điểm là họ không chấp thuận về cái đạo luật này. Cho nên chúng ta vẫn phải tôn trọng những người say no, và cũng đồng thời cũng phải tôn trọng những người say yes.
Cảm ơn anh Phong Huy rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh.